CDC không còn là nguồn thông tin đáng tin cậy về vaccine, theo bác sĩ nhi khoa nổi tiếng. Radio Tiếng Nước Tôi lược dịch bài viết của Sunita Sorabji ngày 27 tháng 2 năm 2026, tổng hợp với cuộc họp báo ngày 20 tháng 2 năm 2026. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC không còn là nguồn thông tin đáng tin cậy về vaccine, theo bác sĩ nhi khoa Richard Besser, giám đốc điều hành quỹ Robert Wood Johnson. Bác sĩ Besser nói tại buổi họp báo của American Community Media ngày 20 tháng 2 rằng: "Thật sự đau lòng khi tôi phải nói điều này. Tôi đã làm việc tại CDC suốt 13 năm với những nhân viên tận tâm. Nhưng tôi không khuyến nghị tìm thông tin về vaccine từ CDC." Năm ngoái, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đã sa thải tất cả 17 thành viên của Ủy ban Tư vấn Thực hành Chích ngừa ACIP và thay thế họ bằng một hội đồng do Kennedy chọn. Bác sĩ Besser nhận xét, hội đồng mới đầy những người chống vaccine cuồng nhiệt. Ông bổ sung rằng ít thành viên mới có chuyên môn về y tế cộng đồng hoặc về chích ngừa. Bệnh sởi tái xuất hiện. Chủ tịch ACIP Dr. Kirk Milhoen tuyên bố cả vaccine bại liệt và vaccine sởi nên được tùy chọn. Cả hai không còn là mối đe dọa như vài năm trước nhờ cải thiện vệ sinh và các yếu tố khác. Ông nói như vậy trên podcast Why Should I Trust You ngày 22 tháng 1. Bệnh sởi từng được tuyên bố đã bị loại bỏ vào năm 2000, nhưng đang quay trở lại tại Mỹ do tỷ lệ tiêm chủng giảm. Theo báo cáo của Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, đã có 1.099 trường hợp sởi được ghi nhận, bao gồm một đợt bùng phát lớn ở South Carolina với 674 trường hợp và một đợt nhỏ ở tiểu bang Utah. Trong toàn bộ năm 2025, theo cuộc giám sát vaccine của trường đại học, đã có 2.213 trường hợp sởi, bao gồm các đợt bùng phát nghiêm trọng ở Texas, Utah, South Carolina và Arizona. Bác sĩ Besser nói, hiện nay đang có những nỗ lực lớn diễn ra trên khắp cả nước nhằm loại bỏ yêu cầu chích ngừa cho trẻ em đi học. Với tôi, đó là một trong những ý tưởng đáng sợ nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời. Điều này có nghĩa là nếu bạn gửi con vào mẫu giáo và quyết định chích ngừa, bạn không biết liệu con mình có phải ngồi cạnh một đứa trẻ chưa được chích ngừa, có thể lây cho con những căn bệnh nghiêm trọng hay không. Về kiện tụng, ACIP dự kiến họp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2. Nhưng cuộc họp này đã bị hủy. Ngày 13 tháng 1, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ AAP nộp đơn kiện riêng, cho rằng một bản ghi nhớ của CDC về khuyến nghị vaccine không dựa trên bằng chứng khoa học và bỏ qua khuyến nghị của ACIP. Đơn kiện nhằm hủy cuộc họp tháng 2 và ngăn chặn thay đổi lịch tiêm chủng hiện tại cho trẻ em. Chủ tịch AAP Andrew D. Resin nói rằng, sức khỏe của trẻ em phụ thuộc vào khuyến nghị về vaccine dựa trên khoa học, nghiêm ngặt và minh bạch. Thật không may, những quyết định gần đây của các quan chức liên bang đã bỏ qua tiêu chuẩn này, gây nhầm lẫn không cần thiết cho các gia đình, làm giảm khả năng tiếp cận vaccine cứu mạng và làm suy yếu việc bảo vệ cộng đồng. Đơn kiện nhằm khôi phục lịch tiêm chủng của CDC về trạng thái trước ngày 15 tháng 4 năm 2025, trước khi hội đồng của Kennedy bắt đầu. Nhiều tổng trưởng lý của các tiểu bang cũng nộp đơn kiện vào ngày 24 tháng 2 về Kennedy và giám đốc CDC tạm quyền Jay Bhattacharya nêu các mối quan ngại tương tự. Khuyến nghị đáng tin cậy. AAP đưa ra lịch chích ngừa hàng năm. Trước đây, khuyến nghị của họ hầu hết trùng với ACIP. Tuy nhiên, năm nay, khuyến nghị của AAP khác biệt, đặc biệt với vaccine hepatitis A và B, tức là viêm gan A và B, COVID-19, RSV và vaccine sởi, quai bị, rubella và thủy đậu, MMRV. Bác sĩ Besser khuyến nghị nên tham khảo lịch của AAP thay vì dựa vào CDC. Và dưới đây là trích đoạn buổi họp báo ngày 20 tháng 2 đã chỉnh sửa để ngắn gọn với những thắc mắc và câu trả lời của bác sĩ Besser. Thưa bác sĩ Besser, ông nói gì với các bậc cha mẹ đang băn khoăn không biết nên tin vào ai? Trả lời, tôi nói rằng tôi không khuyên nên lấy lời khuyên y tế từ chính trị gia. Lời khuyên của tôi là nếu bạn may mắn có một bác sĩ đáng tin cậy, hãy hỏi họ nên làm gì. Thật khó để phân biệt mọi thông tin đang ồn ào ngoài kia. Một thách thức khác là không phải ai cũng có bác sĩ. và số người có bác sĩ thực sự đang giảm. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy vấn đề về chênh lệch sức khỏe chỉ dựa trên điều đó. ACIP đã chuyển một số vaccine từ nhóm được khuyến nghị cho tất cả trẻ em sang nhóm gọi là quyết định chia sẻ. Tôi thấy điều này lạ, vì mọi quyết định tôi đưa ra với gia đình đều là quyết định chia sẻ. Mọi người nên cảm thấy sức khỏe của họ là quyền kiểm soát của mình, và mọi quyết định với nhà cung cấp dịch vụ y tế nên là quyết định chia sẻ. Bạn có quyền được giải đáp thắc mắc. Câu hỏi: đại dịch COVID-19 có làm gia tăng sự hoài nghi về vaccine hay không khi nhiều người vẫn tiêm nhưng vẫn mắc bệnh COVID? Trả lời: trong COVID-19, CDC bị hạn chế tiếp cận công chúng. Họ không được nói trực tiếp. Và chính trị gia đã dựng mọi khuyến nghị mới và rằng y tế công cộng không biết họ đang làm gì. Trong bất kỳ khủng hoảng y tế công cộng nào, nhiều điều mà chuyên gia tin vào ban đầu sẽ thay đổi và khuyến nghị cũng thay đổi. Nhưng trong đại dịch đó, không có cơ hội để duy trì niềm tin công chúng. Vaccine tác động đến nguy cơ mắc bệnh. Với vaccine COVID, nếu bạn chích, nguy cơ bị bệnh nặng, nhập viện hay tử vong thấp hơn nhiều so với không chích. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có người đã chích mà vẫn bị bệnh hay tử vong, chỉ là tỷ lệ thấp hơn. Câu hỏi: xin nói về khuyến nghị của Chủ tịch ACIP Mill Hoan về việc vaccine bại liệt nên tùy chọn. Trả lời: là cộng đồng toàn cầu, chúng ta đã gần như xóa bỏ bệnh bại liệt trên trái đất. Bệnh duy nhất ở người mà chúng ta thành công làm điều này là bệnh đậu mùa. Có nỗ lực toàn cầu xóa bỏ bại liệt. Tôi không nghĩ nỗ lực này sẽ thành công. Một phần vì tại Mỹ, chúng ta đang lùi lại sự cam kết bảo đảm mọi trẻ em trong mọi cộng đồng được tiếp cận vaccine bảo vệ sức khỏe. Ý tưởng bại liệt quay lại Mỹ thật là khủng khiếp. Tôi từng thăm một bệnh viện bại liệt ở Ấn Độ và thấy hậu quả của cộng đồng không tiếp cận được vaccine rất tàn phá. Câu hỏi: xin nói về khuyến nghị mới cho vaccine Hepatitis B, tức là vaccine ngừa viêm gan B. Trả lời: Hepatitis B ảnh hưởng không đồng đều đến người Nam Á, Đông Á và người da đen. Vaccine ngừa Hepatitis B theo tôi là kỳ diệu. Vaccine này không chỉ giảm nhiễm Hepatitis B mà còn giảm ung thư gan và xơ gan. Có thể được coi là vaccine chống ung thư. ACIP của CDC gần đây đã bỏ khuyến nghị chích vaccine Hepatitis B cho trẻ sơ sinh. Và tôi nghĩ đây là quyết định thiếu sáng suốt. Chích vaccine ở giai đoạn sơ sinh gần như đã loại bỏ Hepatitis B ở Mỹ. Tôi lo ngại rằng sắp tới Hepatitis B sẽ tăng, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thập niên mới thấy. Mục tiêu chích vaccine ngừa Hepatitis B là để ngăn ngừa ung thư xuất hiện sau này.